Kính thưa chư vị đồng học, xin xem Đệ Lục Giác Tri. Đệ Lục Giác Tri: bằng khổ đa oán, hoạnh kết ác duyên, Bồ Tát bố thí, đẳng niệm oan thân, bất niệm cũ ác, bất tăng ác nhân. Chữ bằng khổ không chỉ là bao gồm tất cả vật chất, đồng thời cũng bao gồm cả phương diện tinh thần. Nếu như quả thật có trí tuệ, tuy là bằng khổ, họ có thể rất vui sướng, họ chẳng cùng chúng sanh kết ác duyên. Hai chữ bằng khổ ở đây, trong trọng điểm nhất định vẫn là phải ở phương diện đạo đức. Ở đạo đức, ở trí tuệ, con người mà thiếu đi đạo đức, thiếu đi trí tuệ, đó mới là thật sự bằng khổ. Vì nếu không có trí tuệ thì là ngu si. Ngu si đều là sanh phiền não, cũng tức là tham sân si mạng, sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Thì đương nhiên sẽ cùng mọi người, mọi vật hoạnh kết ác duyên. Điều này không thể tránh khỏi được. Bồ Tát bố thí, đẳng niệm oan thân, bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân. Mấy câu nói này, thật tại mà nói, dù cho những người không học Phật, tu nhân thiên phước báo, cũng phải nên tuân thủ. Bố thí, đặc biệt là đối với những người nghèo khổ, chỉ có Bồ Tát có trí tuệ, Bồ Tát biết được lý sự nhân quả, muốn giúp đỡ chúng sanh, điều thứ nhất là phải bố thí. Bố thí là tặng cho một cách vô điều kiện, cúng dường vô điều kiện. Chúng sanh thiếu quần áo thức ăn, trong lúc cần yếu thì phải giúp cho họ. Trong việc bố thí cúng dường, quan trọng nhất là pháp bố thí. Bởi vì tất cả chúng sanh quyết định không thể nhờ vào sự bố thí cúng dường của kẻ khác mà sống cả một đời. Vậy thì người này có tội. Tội gì vậy? Phía trước đã nói là giải đãi, lười biếng, nhờ vào kẻ khác cúng dường, tự mình không thể độc lập sinh tồn, thì họ có tội. Chỉ biết tiếp nhận cúng dường mà chẳng biết trả lễ. Làm gì có đạo lý này? Bởi vì cho nên, khi chúng sanh đang lúc bần cùng khổ nạn, người làm công việc bố thí cúng dường cứu tế nhất định phải giúp cho họ khai trí tuệ, nhất định phải giúp cho họ hoạch được năng lực. Do đây có thể biết, trong việc bố thí cúng dường, quan trọng nhất là giáo dục. Chẳng những phải dạy cho họ có trí tuệ, còn phải dạy cho họ có kỹ năng. Chúng ta ngày nay gọi là sự giáo học về khả năng kỹ thuật, sự giáo học về luân lý đạo đức. Loại từ bi cứu tế này mới kể là thật sự viên mãn. Hai câu sau cùng, đặc biệt là phương pháp hay nhất để hóa giải xung đột: bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân. Người này trước kia đã làm những việc xấu xa gì? Chỉ cần họ có thể hồi đầu là bến, hồi đầu thì họ là người tốt. Không thể cứ mãi nhớ lấy ác niệm, ác hành trước kia của họ. Không thể được, phải nên tha thứ cho họ, phải khoan dung họ. Đây là cái hạnh của đại nhân. Bất tăng ác nhân. Người ác tại sao họ có thể làm ác? Phía trước đã nói, họ là bằng khổ đa oán. Người này rất giàu có là tiền của giàu có, còn trí tuệ của họ rất nghèo nàn. Họ chẳng có trí tuệ, họ hồ đồ. Cho nên, từ trên đức hạnh, từ trên trí tuệ mà nói, họ rất đáng thương, họ quả thật là bần khổ. Cho nên, họ rất dễ phạm tội, dễ làm sai việc. Phiền não, tập khí của họ hết sức là nặng. họ chịu không nổi tơ hào sự kích thích, chỉ cần có một tí ti sự kích thích của ngoại duyên thì phiền não tập khí của họ liền hiện hành, liền sinh ra. Phật Bồ Tát coi những người này, tức là như trong kinh thường nói là kẻ đáng thương, họ làm hành động xấu ác đó, Phật Bồ Tát bất niệm cửu ác, bất tăng ác nhân. Họ có phải thọ quả báo hay không? Đương nhiên phải thọ quả báo. Nhân quả là định luật tự nhiên, không những là phàm phu tạo ác nhân phải tỏ ác báo. Dù cho chư Phật Bồ Tát khi chưa tu hành đạo nghiệp, những tội nghiệp họ đã làm vẫn phải thọ báo. Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị nơi trong kinh thấy được Ngài bị quả báo mã mạch. Dòng tộc Thích Ca, đây là dòng tộc của Thích Ca Mâu Ni Phật, ác nghiệp trong đời trước tạo đó, thọ quả báo vua Lưu Ly diệt tộc, Phật không thể cứu được. Nhân duyên quả báo, việc này chỉ có tự mình đi gánh chịu, tự mình chịu đựng. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đối với anh một tí cũng chẳng giúp được. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Khi anh thật sự biết được đạo lý này, anh mới có thể bất niệm cửu ác, bất tăng ác nhân. Tâm anh đã bình đẳng, bình đẳng thì nghiệp mới tiêu trừ được. Tiêu trừ vẫn còn phải thọ quả báo hay không? Vẫn phải thọ báo. Là trọng tội khinh báo, nhưng báo sẽ nhẹ đi một tí, tự anh rất rõ. Đây tức là cổ đức nói về bất muội nhân quả. Chẳng phải chẳng có nhân quả là bất muội nhân quả. Rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì thế cho nên chúng ta tự mình muốn không bằng lòng nhận lấy quả báo đó thì nhất định không được tạo nhân. Nếu anh đã tạo cái nhân, hy vọng mong cầu tương lai miễn được quả báo này, đó là ngu si, đó là việc không thể được. Bởi thế cho nên trong nhà Phật thường nói chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Đạo lý là ở chỗ này: thoát ly bằng khổ, hóa giải oán kết. Điều quan trọng nhất vẫn là giáo dục, đặc biệt hơn nữa là giáo dục của Thánh Hiền, giáo dục của luân lý đạo đức. Nếu đem việc này sơ thất đi thì xã hội sẽ sanh bệnh. Ngày nay có nhiều người gọi là cái địa cầu này bệnh rồi. Lời này nói được không sai. Địa cầu sanh bệnh, tức là những chúng sanh cư ngụ trên địa cầu này, xã hội sanh bệnh, nảy sanh ra vấn đề. Tại sao thời xưa chẳng có những vấn đề này mà nay lại có những vấn đề này? Chúng ta cứ tỉ mỉ để suy nghĩ, ngoảnh nhìn lại quá khứ, triển vọng ở tương lai, ít nhiều có thể có được một vài tia sáng. Thời xưa ở Đông Phương thì có nền giáo dục của Thánh Hiền, ở Ấn Độ có nền giáo dục của Phật Pháp, ở Tây Phương có nền giáo dục của Tôn giáo. Cho nên xã hội nhờ vào sự an định, hòa bình, nhân dân được sống cuộc sống bình thường. Đến một hai thế kỷ gần đây nhất, do bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người ngỡ rằng mình rất thông minh, mình rất giỏi, chẳng cần đến Phật Bồ Tát, chẳng cần đến Thánh Nhân, cũng chẳng cần đến Tôn giáo, hoàn toàn bằng vào sự háo ác của mình, nhờ vào một ít phước báo tu tích được trong đời quá khứ, tùy thuận theo phiền não tập khí của mình. Phật Bồ Tát đi mất rồi, bậc Thánh Hiền đã rời khỏi thế gian này rồi, thế gian này chẳng còn nền giáo dục Thánh Hiền. Đây là bệnh trạng của xã hội ngày nay, là nguyên nhân căn bản của tất cả tai nạn, thiên tai nhân họa. Do đây, chúng ta có thể liên tưởng đến, nếu như một người để ý học tập nền giáo dục của Thánh Hiền, mở rộng nền giáo dục của Thánh Hiền, anh nói công đức của họ lớn đến cỡ nào, tất cả chư Phật tất nhiên hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần cảm khích. Nếu như vẫn còn thuận theo phiền não tập khí của mình, hơi có một tí không như ý, ta sẽ đem nó hủy hoại, ta sẽ đem nó tiêu diệt. Anh hủy hoại lời dạy bảo của Thánh Hiền, tức là hủy diệt pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Anh có thể cứ mặc tình đi làm, quả báo anh chẳng có nghĩ đến. Thế giới đại chiến thứ hai, Hitler cực thịnh một thời, lúc đó chẳng phải ghê gớm lắm hay sao? Nào ai có ngờ chỉ 4 năm sau thì hắn ta diệt vong. Nếu hắn biết 4 năm sau hắn sẽ phải chết, nước mất nhà tan, tôi tin rằng hắn sẽ chẳng tạo những ác nghiệp kia. Lịch sử là một tấm gương, nhìn quá khứ thì anh có thể nghĩ đến tương lai. Chúng ta được thân người chẳng dễ. Trong kinh luận thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó được nghe. Được thân người, nghe được Phật Pháp, khả quý nhất, thù thắng nhất, tức là anh có được cơ hội giải thoát. Anh được vượt khỏi luân hồi, được cơ hội viên thành Phật Đạo. Anh có được một cơ hội để làm vô lượng vô biên công đức lợi ích. Cơ hội này, nếu không thể nắm giữ, thì đây thật là cơ duyên của 10.000.000 kiếp khó tào ngộ. Nếu anh không nắm giữ được, anh vẫn phải tùy thuận theo phiền não tập khí của mình. Không tin Thánh giáo, vẫn cứ làm càng làm bậy, thì thật sự gọi là oan uổng, thật sự gọi là sai lầm đến quá đáng. Lịch sử là một tấm gương, trước mắt cảnh giới lục trần, lại sao chẳng phải là một tấm gương chứ? Tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần rồi, tôi từ khi còn rất trẻ, trước kia vẫn còn làm việc, trước khi chưa xuất gia, mỗi ngày đều hay xem báo. Tôi xem báo không giống như những người khác. Người khác thì lưu ý đến tin tức và quảng cáo trên báo, còn tôi thì mỗi ngày lưu ý đến cáo phó. Tôi xem những thứ này, ngày ngày đều xem cáo phó. Mỗi ngày những ai đã qua đời, có người lớn tuổi, có kẻ còn trẻ, tôi xích thích xem những thứ này. Xem những thứ này có được cảnh giác, hôm nay chết bao nhiêu đây, ngày mai lại chết bao nhiêu thế đó, tương lai rồi sẽ đến phiên mình. Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy học nhân đem chữ tử dán lên trịch trán, ngày ngày đều nhìn vào chữ tử này. Ta sắp phải chết rồi, sau khi ta chết sẽ phải đi về đâu? Tôi trước khi chưa học Phật, tôi đã có cái tâm cảnh giác này. Người lúc sắp chết, lời nói cũng là thiện, hà tất phải gây khó khăn cho người ta làm gì? Hà tất còn phải đi so đo? Hà tất còn phải tạo nghiệp? Từ mắt này mà quan sát, tôi còn có một tí thiện căn này. Cho nên trong một đời này, không luận là trước khi học Phật, sau khi học Phật, tôi khởi tia tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, ác nghiệp ít đi. Tôi hy vọng trong một đời này, thật sự có thể làm được ác nghiệp cả thảy đều không còn nữa. Mục tiêu của tôi là tâm địa thuần tịnh, ngôn ngữ thuần thiện. Tôi là đi con đường này. Tôi biết một người trong một đời này có thể có được một ngày, có được một hai ngày, có được 7 ngày tâm địa thuần thiện, thuần tịnh. Đây là vô lượng công đức. Đây mới là chân thật, mới là mang theo được. thế và xuất thế gian tất cả pháp, chẳng có một thứ gì anh có thể mang theo được. Chúng ta không thể không lưu ý